Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái.
Chương 586. Thập thất đệ quá hung tàn. Ba vị ca ca cũng nên cẩn thận một chút. Đường Phong khẽ cười một tiếng, vặn tay tiến lên. Động tác cũng không nhanh lắm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phá tan vòng phòng ngự của ba huynh đệ, lập tức đánh vào ngực của Đường Chinh Khí một cái. Thân thể Đường Chinh Khí liền mất thăng bằng, ngã về phía sau. Người còn chưa kịp ngã xuống đất, hắn đã thấy cổ của Đường Hào Khí bị Đường Phong chặt một cái, còn mắt của Đường Ba Khí thì bị hai ngón tay của Đường Phong thoáng chọc vào. Quái, động tác chậm như vậy, nhị đệ tam đệ sao lại không né tránh chứ? Vẻ mặt Đường Chinh Khí mê mang, nghĩ kiểu gì cũng không thông. Trước sau chỉ qua chừng ba lần hô hấp, ba huynh đệ của Đường gia tứ phòng đã bị thất bại thảm hại. Ba huynh đệ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Ba vị ca ca đa tạ rồi. Đường Phong vui tươi hớn hở ôm quyền nói. Trận này, tiểu đệ thắng cũng là do may mắn. Đường Chinh Khí tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết chênh lệch giữa bọn người mình và Đường Phong quá lớn, khóe miệng run rẩy nói. Thập thất đệ, quả nhiên là cường hạng. Chúng ta cam bái Hà Phong, nam tử hán đại trường phu, nhất ngôn cửu định. Từ nay về sau, ba người chúng ta chính là nô bộc của thập thất đệ. Thập thất đệ, chờ một lát, chúng ta quay về thu dọn đồ xong, sẽ đến thính tuyền cư nhận mệnh. Sau khi nói xong, bà huynh đệ lập tức chạy như ma đuổi. Bà vị ca ca nhanh một chút, tiểu đệ ở đây một mình rất là tịch mịch. Đường Phong ở sau hô lên, khiến ba người càng chạy nhanh chân hơn. Chạy ra thật xa, ba người mới chậm bước chân lại. Đường Chinh Khi nói, nhị đệ, hắn chém người một chưởng đao, sao người không tránh? Đường Hào Khí vẻ mặt vô tội nói, ta có né chứ, nhưng không biết tại sao lại không có thoát được. Chỉ biết trợ mắt nhìn hắn chém vào cổ mình. Tam đệ à, còn ngươi thì sao? Chiều chọc vào mắt độc ác kia, sao ngươi cũng không tránh? Lỡ như bị chọc mù mắt thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Đường Ba Khí như đưa đám. Ta cũng có né chứ, nhưng hai ngón tay kia của thập thất đệ cứ như rắn vậy. Ta làm sao mà thoát được? Ai da! Bà huynh đệ đồng thời thở dài. Phèn này xong đời rồi. Nghĩ đến vị tỷ tỷ không phân rõ phải trái kia của mình, sống lưng của ba huynh đệ bỗng lạnh buốt. Thường nói nuôi con dưỡng già, nhưng lão cha kia của mình sao lại không như vậy chứ? Hết sức cương chiều tỷ tỷ, còn đối với ba người bọn mình thì hở tí là đánh chửi quát mắng, thật là bất công quá đi. Quay về trong đại viện của tứ phòng, ba huynh đệ lén lút thò nửa đầu vào trong xem thử. Sau khi xác định được tỷ tỷ không có ngăn ở trên đường, mới bắt đầu rón ra, rón rén đi vào. Chưa đi được vài bước, thì đã có một thân ảnh xinh đẹp từ trong vọt ra. Không phải Đường Điểm Điểm thì còn là ai? Vẻ mặt nàng lúc này cực kỳ hưng phấn, hỏi thăm. Mọi chuyện như thế nào rồi? Đánh thắng chưa? Hoàng ca kiếm đâu rồi? Bước chân của ba huynh đệ liền chững lại, vẻ mặt cầu xin. Mi mắt Đường Chinh Khí cụp xuống, ủy khuất nói. Tỷ à, chúng ta thua. Đường Điểm Điểm thất thanh nói. Cái gì chứ? Sao các ngươi lại thất bại hả? Lấy bà đánh một cũng không thắng được sao? Không phải đã nói các ngươi không cho phép hắn sử dụng cương khí hay sao chứ? Thập thất đệ chẳng qua chỉ là thiên giai hạ phẩm thôi. Nếu không sử dụng cương khí thì cũng không có lợi hại bao nhiêu. Ba người cùng tiến mà cùng thua sao? Vẻ mặt Đường Hào Khí đắng chát nói. Tỷ à, người không biết người trong thế tục hung lệ như thế nào đâu. Thập thất đệ cũng quá mức hung tàn rồi. Dùng một chiêu hậu tự trộm đào, đánh bại đại ca. Sau đó lại dùng tiền nhân chỉ lộ tiêu diệt ta. Một chiêu cuối cùng là sử dụng song long đoạt châu, đâm trúng hai mắt của lão tam. Những chiêu thức hắn thi triển ra, không cách nào không ti tiện vô sĩ cả. Sao chúng ta có thể ngăn được chứ? Sau khi Đường Ba Khí nghe xong lời này, liền gật đầu mạnh. Chính vậy đó. Đôi mắt của ta thiếu chút nữa đã bị hắn moi cả ra rồi. Hậu tử trộm đao là gì? Đường Điềm Điềm nghi hoặc khó hiểu. Trong những chiêu thức sở học của nàng, không hề có chiêu nào như vậy cả. Ba huynh đệ liếc nhìn nhau, thật không biết nên giải thích như thế nào. Vẫn là Đường Hạo khí kiên trì, tay tạo thành trạo, chụp một cái thật mạnh từ dưới lên trong hư không. Làm ra một động tác rất tượng hình, giải thích nói. Chính là một chiêu như vậy. Đường Điềm Điềm nhìn thấy, liền xấu hổ, dậm chân nói.
Ai da, thập thất đệ cũng quá không nhân đạo rồi.
Nói thế nào đi chăng nữa, thì trận chiến đó chúng ta cũng đã thua. Dựa theo ước định thì từ giờ trở đi, chúng ta đã là người của thập thất đệ rồi. Tỷ à, người hãy bảo trọng. Từ nay về sau, chúng ta không thể ở bên cạnh để chiếu cố người được nữa rồi. Đường Chinh Khí than thở khóc lóc, ngôn từ khẩn thiết, vừa dứt lời đã vùng tay lên nói. Các huynh đệ, dọn dẹp một chút đồ đạc rồi đến thính tuyển cư nhận lệnh thôi.
Đợi một chút.
Đường Điềm Điềm ngăn cản ba người, nghiến răng nghiến lợi nói.
Thập thất đệ cũng có mức cản trở rồi. Để tỷ tỷ đi giao huấn hắn một chút. Chỉ là một thiên giai hạ phẩm thôi mà. Tưởng rằng mình có thể lật cả trời hay sao?
Sau khi nói xong, liền lao ra ngoài như sấm rền gió cuốn.
Tỷ à, người cũng phải cẩn thận đó.
Đường Ba Khí ở sau lưng, cao giọng hô. Không có vấn đề gì chứ. Đường Chinh Khí có chút lo lắng. Tỷ tỷ là thiên giai trung phẩm, thập thất đệ mới là thiên giai hạ phẩm thôi. Chênh lệch cả một giai nhất định không có vấn đề gì đâu.
Bà đồ hỗn tướng.
Sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng. Bà huynh đệ trong lòng run sợ, quay đầu nhìn, liền thấy Đường Chiến Thiên, vẻ mặt âm trầm, đang đứng bên cạnh. Bà huynh đệ lập tức im lặng như ve mùa đông.
Đồ hỗn trướng hạ lưu, rõ ràng lại dám làm ra động tác như vậy trước mặt tỷ tỷ các ngươi. Trở về phòng, đóng cửa suy ngẫm cho ta. Nếu không có lệnh của ta, thì cấm bước ra ngoài cửa nửa bước.
Đường Chiến Thiên nổi giận đùng đùng quát. Bà huynh đệ như được đại xá. Có câu nói kia của lão cha thì không cần phải đến thính tuyền cư nữa rồi. Trong thính tuyền cư, Đường Phong một bên đánh cờ uống trà cùng Đường Định Thiên, một bên lặng lặng chờ đợi. Hắn biết vị lục tỷ kia của mình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Ca Kiếm giống như một con cá mồi vậy, mùi tanh bốc ra tuyệt đối có thể hấp dẫn được Đường Điềm Điềm tới. Quả nhiên chỉ qua giây lát, từ trong sân đã truyền tới thanh âm của Đường Điềm Điềm.
Thập thất đệ, ngươi ra đây cho ta.
Người ta tốt xấu gì cũng là nữ hài, đừng quá dày vò. Đường Định Thiên cười khẽ một tiếng, dặn dò Đường Phong.
Hải Nhi rõ rồi.
Đường Phong cũng cười một tiếng, đứng dậy đi về phía sân. Liền thấy được Đường Điềm Điềm vẻ mặt giận dữ đang đứng đó. Cặp mắt kia giống như là hận, không thể nào nuốt sống mình vậy.
Lục tỷ, ngươi tới thăm tiểu đệ sao?
Đường Phong đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi. Tay cầm Hoàng Ca Kiếm, cố ý ẩn hiện trước mặt nàng.
Phi!
Cặp mắt của Đường Điềm Điềm gắt gao, nhìn chằm chằm Hoàng Ca Kiếm, ngoài miệng phun một tiếng.
Lần này, lục tỷ ta đến đây không phải là để thăm ngươi đâu, mà là muốn ra mặt cho ba đệ đệ không nên thân kia đó.
Nàng nghĩ gì liền nói đấy, không hề có chút tâm cơ nào.
Dạ.
Đường Phong khẽ gật đầu. Vậy thì xin hỏi lục tỷ, muốn ra mặt như thế nào đây? Đường Điềm Điềm lấy vỏ kiếm trên tay, chỉ vào Đường Phong, tư thế hiền ngang.
Dùng bạo lực.
Đường Phong mỉm cười một tiếng. Ý của lục tỷ chính là muốn đại chiến một phen với tiểu đệ ư? Dùng vũ lực để phân thắng bại sao?
Đương nhiên.
Đường Điềm Điềm ngạo nghễ nói. Lần trước, khi bọn người thất ca đến, đã đặt ra một chút phần thưởng đối với tiểu đệ. Không biết lần này lục tỷ đến muốn đánh cược vật gì? Đường Phong hỏi.
Có chứ.
Đường Điềm Điềm gật mạnh một cái.
Nếu mà ta thắng, thì ngươi phải mang Hoàng Ca Kiếm trên tay cho ta.
Tốt.
Còn có, đồ ước giữa ngươi và bọn người Chinh Khí lúc trước cũng phải hết hiệu lực.
Việc này của lục tỷ cũng hơi có chút ép buộc đấy. Phần thưởng mà, chỉ được phép đưa ra một cái, sao lại nhiều như vậy? Đường Phong dở khóc dở cười.
Sao chứ?
Đường Điềm Điềm có chút ủy khuất.
Ai quy định chỉ có thể đặt ra một phần thưởng hả? Người ta cứ muốn đặt ra nhiều đó. Ngoại trừ hai cái này ra thì sau này người phải nghe theo lời ta, kể chuyện ở thế tục cho ta nghe.
Nữ nhân và tiểu nhân rất khó chịu nha. Đường Phong bất đắc dĩ nói.
Được rồi, tiểu đệ có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu ta thắng thì có phải cũng tương ứng như vậy không? Ta có thể đặt ra rất nhiều yêu cầu hay không? Đường Điềm Điềm nhăn nhó, sợ hãi nhìn Đường Phong.
Người ta là nữ hài mà. Người sẽ không biết xấu hổ, đề ra nhiều yêu cầu như vậy chứ.
Sau khi suy nghĩ một lúc, liền nói.
Được rồi, niệm tình ngươi còn trẻ người non dạ. Lục tỷ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu ngươi thắng thì có thể đặt cho ta 3 yêu cầu.
Lục tỷ, người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, cần quát bất nhường tu mi. Đường Phong vỗ mông ngựa một cái, Đường Điềm Điềm liền vui vẻ ra mặt.
Xuất chiêu đi, hôm nay liền cho người kiến thức sự lợi hại của tỷ tỷ đây.
Đường Điềm Điềm quát một tiếng, cuối cùng sắc mặt lại đỏ bừng, nói thêm một câu.
Đúng rồi, không cho phép ngươi sử dụng hậu tử trộm đào đâu đó.
Cái gì mà hậu tử trộm đào? Đường Phong ngạc nhiên, nhưng Đường Điềm Điềm đã rút kiếm lao lên. Kiếm chiêu còn chưa phát ra, bạch quang trên thân kiếm đã đại thịnh, ánh sáng chói lọi khiến người khác khó mà mở mắt ra được.
Đây là năng lượng cương tâm gì vậy? Đường Phong tuy rằng không đặt vị lục tỷ này vào trong mắt, nhưng vạn thiên thế giới có đủ loại năng lượng cương tâm thiên kỳ bách quái. Có một số năng lượng cương tâm đặc biệt cũng rất có lực sát thương. Hơn nữa lục tỷ đã là thiên gia trung phẩm, dù không rành thế sự, kinh nghiệm chiến đấu cũng không cao, nhưng cảnh giới đến trình độ này cũng không thể khinh thường được. Một đạo bạch sắc kiếm quang vọt đến trước mặt, Đường Phong lách người một cái liền tránh thoát được. Đến khi giữ vững thân hình, lại liền thấy nơi mình đứng lúc trước là dự thêm một thanh cử kiếm trắng như tuyết. Chuôi cử kiếm này cao hơn 3 trường, toàn thân trơn nhẵn trắng nõn, bóng loáng như một cái gương. Đường Phong định thần nhìn thì không khỏi vừa sợ vừa kỳ. Chuôi cử kiếm này không ngờ không phải là vật thật mà là do linh khí tạo thành. Chỉ có điều thanh trường kiếm do linh khí tạo thành này lại lơ lửng trên mặt đất. Thậm chí Đường Phong còn có thể thấy được cái bóng của mình một cách rất rõ ràng. Không đợi Đường Phong có động tác gì, một đạo kiếm quang đã tiếp tục đánh tới. Đợi sau khi Đường Phong tránh đi, thì địa phương vừa đứng lại xuất hiện thêm một thanh cử kiếm. Đạo kiếm quang thứ 3 lại lao đến. Đường Phong rút hoàng ca kiếm ra, chém tới thanh cử kiếm do linh khí tạo thành kia. Chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, giống như một tấm gương bị đánh nát vậy. Cử kiếm kia liền vỡ vụn thành vô số trường kiếm nhỏ bé, lơ lửng xung quanh người Đường Phong, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn vào bên trong. Phong mắt nhìn lại, Đường Phong chỉ thấy xung quanh có vô số bóng người, có động tác giống mình như đúc, khiến hắn choáng váng cả mặt mày. Còn lục tỷ Đường Điềm Điềm lại chẳng biết đã đi đâu. Lực lượng cường tâm thật là cổ quái. Trách không được, Đường Điềm Điềm lại là một trong số những người được lựa chọn tham gia gia tộc đại chiến lần này. Tuy rằng suy nghĩ của nàng đơn thuần, tu vi chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng chỉ với lực lượng cương tâm này của nàng thôi, cũng đủ để khiến người ta kinh ngạc rồi. Bởi vì trong thế giới bị kiếm mạc vây quanh, căn bản không có người nào có thể xác định được đâu là chính mình, còn đâu là bóng, tất cả đều giống nhau như đúc. Bóng người lóe lên, Đường Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Phong, cười khanh khách không ngừng. Đường Phong giơ kiếm đâm tới, lại nghe một tiếng răng rắc giòn vang. Thì ra, hắn chỉ đâm nát một thanh trường kiếm linh khí. Trường kiếm bị vỡ vụn kia lại phân giải thành vô số thanh kiếm nhỏ hơn. Nhìn quanh, chỉ thấy bóng mình và Đường Điềm Điềm. Cảm giác một chút lại càng khiến cho Đường Phong nghẹn họng trần trối. Bởi vì bốn phía tất cả đều là cương khí chấn động của Đường Điềm Điềm, căn bản không thể nào phân biệt được thật giả. Lực lượng cương tâm này cũng quá khó chơi đi chứ. Chỉ là không biết dùng cảm giác thiên nhân hợp nhất có thể phát hiện được chân thân của Đường Điềm Điềm hay không. Đường Phong đang muốn thí nghiệm một phen, nhưng không ngờ vô số bóng kiếm đang vây quanh mình lại bộc phát ra một cột ánh sáng thông thiên đập vào mắt, khiến cho con người đau nhức. Cường độ sang tới mức đã không phải người thường có thể chịu được, dù là Đường Phong cũng nhìn không được, nhắm mắt lại. Ngay trong nháy mắt này, một làn gió thơm liền tập kích đến. Đường Phong nghiêng đầu, vươn tay chụp về phía bên trái của mình, liền tiếp xúc phải một mảnh mềm mại, da thịt trơn láng. Chắc là cổ tay của Đường Điềm Điềm rồi. Đường Điềm Điềm kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ đến phản ứng của vị thập thất đệ này lại nhanh như vậy.
dù hắn đang nhắm mắt cũng có thể bắt được mình một cách chuẩn xác. Đến khi nàng buông thoát đi thì đã muộn rồi. Đường Phong hùng hăng kéo về phía mình một cái, liền khiến bước chân của nàng loạn choạng, thiếu chút nữa đã ngã cả vào lòng của hắn rồi. Bất quá, dù gì cũng là thiên giai trung phẩm, sau khi phát giác được có chút không ổn, thì Đường Điềm Điềm liền bộc phát một thần cương khí mạnh mẽ của mình, chấn bàn tay to lớn của Đường Phong, nhân cơ hội này liền nhanh chóng kéo dọn khoảng cách với hắn. Bạch quang ở chung quanh liền tán đi, năng lượng cương tâm do Đường Điềm Điềm thi triển ra cũng theo đó tan thành mây khói. Nhưng Đường Phong lại không dám sơ suất, Hoàng Ca kiếm vẫn một mực giấu trong vỏ, liền thi triển ra Thú Thủy kiếm pháp, buộc Đường Điềm Điềm phải dùng kiếm chiêu để chiến đấu với hắn. Chương 587: Linh quả thành thục. Không thể để nàng tiếp tục thi triển ra lực lượng cương tâm được. Lực lượng cương tâm này quá mức cổ quái, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ sẽ gặp phải thiệt thòi lớn. Tuy rằng Đường Phong cũng có thể vận dụng lực lượng cương tâm, nhưng dù sao thì đối thủ hiện giờ cũng là Lục Tỷ của mình. Nếu lỡ như làm nàng bị thương thì không hay lắm. Đừng nhìn bề ngoài của Đường Điềm Điềm trông có vẻ rất dễ khi dễ, nhưng thật ra khi thi triển kim pháp lại như nước chảy mây trôi. Kim khí lạnh thấu xương, quả thật là một cao thủ. Đường Phong chiến đấu cùng nàng thật lâu, nếu chỉ xét riêng về kiếm chiêu thì không chiếm được chút thượng phong nào. Bất quá trận đấu qua càng lâu thì Đường Điềm Điềm lại càng có chút chịu không được. Bởi vì mỗi lần Đường Phong đều buộc nàng dùng trường kiếm liều mạng. Nàng thân là một nữ tử, tốc độ và khí lực của bản thân sao lại có thể so sánh với Đường Phong. Một bộ Tú Thủy kim pháp vốn dùng linh hoạt khéo léo để nổi danh lại bị Đường Phong thi triển ra một cách khí phách tuyệt luân, chiêu nào cũng vô cùng hung ác. Mỗi lần Đường Điềm Điềm tiếp được một chiêu liền cảm giác được cổ tay và cánh tay vô cùng đau đớn. Nếu như không phải thực lực của nàng cũng không tệ, thì trường kiếm đã sớm bị đánh bay rồi. Dù vậy thì bàn tay nhỏ bé của nàng cũng đã bị đánh tới mức đỏ bừng như con cu luộc. Lúc nàng chiến đấu cũng xem như là kiên cường, dù cánh tay đau đớn cũng không rên lên một tiếng, mạnh mẽ kịch chiến đối với Đường Phong. Tuy vậy nhưng kiếm thế của nàng lại càng ngày càng trầm trọng, chiêu thức cũng ngày càng không được mượt mà tự nhiên như trước. Một tiếng đường vang lên, trường kiếm của hai người lại đụng nhau lần nữa. Trường kiếm trên tay Đường Điềm Điềm là bị trực tiếp đánh gãy, bay vèo ra ngoài. Cả người cùng lảo đảo lùi về sau vài bước. Nàng chớp mắt to, nắm chuôi kiếm gãy trong tay, mà hàng mi dài lại rung rung không thôi. Vẫn không thể nào tin được sự thật trước mắt. Theo nàng nghĩ thì thập thất đệ giờ mới chỉ là thiên giai hạ phẩm. Dù tu luyện trong thế tục nên kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn mình, nhưng cũng không thể nào chiến thắng mình một cách nhẹ nhàng như vậy được. Từ đầu đến cuối, vị thập thất đệ này đều chủ động nắm lấy quyền chiến đấu. Mà mình thì như con rối bị giật dây, bị hắn kéo đồng kéo tay, thực lực bản thân còn chưa phát huy được một nửa, đã bị đánh bại rồi. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ, Hoàng Ca kiếm chỉ về Đường Điềm Điềm ở xa xa, cười nhẹ một tiếng nói. Lục tỷ à, người thua rồi. Đường Điềm Điềm thở phì phò, bộ ngực tinh xảo cùng theo đó mà phập phồng, sắc mặt dần dần đỏ lên. Sau khi ngơ ngác một hồi lâu, đôi mắt to liền trở nên ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn cũng vểnh lên cao, vứt đoạn kiếm xuống mặt đất, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm cùng một chỗ, dùng sức xoay xoay mấy ngón tay. Lục tỷ... Trong lòng Đường Phong liền máy động, nhìn bộ dáng này của nàng sẽ không phải là...
Ngươi... Ngươi xấu lắm đó.
Đường Điềm Điềm còn chưa nói hết thì nước mắt đã lại chả tuôn rơi.
Đúng là khóc thật rồi.
Đường Phong liền cảm thấy áy náy. Việc này không ngờ là giống như tiểu hài tử đánh nhau. Bà mình phải làm thế nào cho phải đây?
Ta xấu ở chỗ nào hả?
Đường Phong ủy khuất muốn chết.
Biết rõ khí lực người ta không bằng ngươi, còn theo sát ta bắt so khí lực. Ngươi, ngươi khi dễ người lần này không tính.
Đường Điềm Điềm quay người bỏ chạy, dọc đường đi truyền đến tiếng khóc thút thít và thanh âm thanh thúy của nước mắt rơi xuống.
Này, không phải chứ?
Đường Phong không biết nói gì hơn.
Phòng Nhi, ngươi xong đời rồi.
Đường Định Thiên đột nhiên xuất hiện ở một bên, nhìn hắn có chút hà hê.
Ta cũng đâu có làm gì nàng, đánh thua rồi còn khóc là sao? Sớm biết như vậy thì dù thế nào cũng không luận bàn với nàng đâu.
Phòng gì, ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian, thu thập đồ đạc trốn đi thì hơn.
Đường Định Thiên nghiêm mặt nói.
Nếu không, đợi đến khi lão tư biết chuyện, nhất định sẽ đến đuổi giết người đấy.
Không tới mức đó chứ.
Đường Phong toát cả mồ hôi. Nói không hay chứ, điểm điểm chính là cục thịt trong tâm khảm của lão tứ. Giờ nàng lại khóc sức mướt chạy về, thì không chừng lão tứ sẽ tưởng rằng ngươi thi dễ nàng đấy.
Trong lúc hai người nói chuyện, thì Đường Điểm Điểm lại chạy trở về. Vành mắt sưng đỏ, ủy khuất nhìn Đường Phong. Bộ dáng kia muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đường Phong có chút chột dạ, chần chờ nói.
Lục tỷ à.
Đường Điểm Điểm lắc đầu nói.
Ta thua, thập thất đệ có yêu cầu gì thì nói ra đi. Lục tỷ sẽ vì ngươi làm thỏa đáng mà.
Vốn Đường Phong quả thật có yêu cầu, dè vò cả buổi như vậy, không phải cũng chỉ vì khối vạn niên hàng ngọc kia của nhất phòng Đường Chiến Thiền sao? Nhưng giờ Đường Phong nào dám nhắc tới cơ chứ? Vạn niên hàng ngọc quả thật là không tệ, đeo trên người có thể ngưng thần tịnh khí, trù tà bất xâm, lại có thể gia tăng tốc độ hấp thu linh khí của bản thân. Nhưng những công dụng này đối với Đường Phong thì có cũng được, mà không có cũng không sao, cũng không cần thiết lắm. Hắn vốn là cân nhắc vì lại tỷ các nàng, nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ vì một khối vạn niên hàng ngọc, dù lấy được cũng rất phiền toái, bởi vì không biết nên cho ai, vì dù có cho ai thì người kia cũng bất mãn. Thôi vậy, nghĩ tới đây Đường Phong lắc đầu.
Tiểu đệ không có yêu cầu gì.
Nếu như lại làm cho nàng khóc thì thật là không hay. Ngoài dự liệu, Đường Điềm Điềm lại nói.
Thập thất đệ, đây là xem nhẹ người ta sao? Nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua. Lục tỷ nói được, làm được. À, không được đâu. Nếu hôm nay người không nói ra yêu cầu, thì ta sẽ không để yên cho người đâu.
Được, còn ép mình nói ra yêu cầu cơ đấy.
Được rồi, nếu như lục tỷ đã cưỡng cầu, tiểu đệ mà còn từ chối thì bất kính quá rồi. Đường Phong nhẹ gật đầu. Vẻ mặt Đường Điểm Điểm lập tức khẩn trương nhìn qua. Nội tâm hối hận muốn chết. Thầm trách mình tỏ ra phong khoáng để mà làm gì.
Tiểu đệ có một yêu cầu, là mong sau này mỗi ngày lục tỷ ngươi sẽ đến Thính Tuyền Cư để luận bàn với ta hai canh giờ.
Thực lực bản thân của nàng này cũng không kém, hơn nữa cương tâm lại cổ quá như vậy, chẳng qua là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu thôi. Nếu như có thể tích lũy thêm kinh nghiệm từ thực chiến thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên rất lớn.
3 tháng sau, nàng đã phải đại biểu cho gia tộc, tham gia gia tộc đại chiến. Ở nơi chết tiệt kia, đương nhiên sẽ không ai hạ thủ lưu tình đối với nàng rồi. Nói thế nào đi chăng nữa, thì nàng cũng là đường tỷ của mình. Đường Phong cũng không muốn nàng uổng mạng tại đó.
Nội tâm Điềm Điềm không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là mỗi ngày đến luận bàn 2 canh giờ, dù có chút mệt nhọc, nhưng cũng có thể tiếp nhận được.
Yêu cầu thứ hai như thế nào?
À, ta còn chưa nghĩ tới. Đợi khi nào nghỉ xong sẽ nói cho người hay.
Khiến cho người ta tụt cả hứng mà.
Đường Điềm Điềm tức giận nói, đảo mắt một vòng rồi lại mở miệng.
Bất quá thập thất đệ à, người hủy trường kiếm của ta rồi, lục tỷ giờ không còn vũ khí, sau này làm thế nào mà luận bàn với người đây?
Chương 588, tác dụng của tinh thần chi lực. Vừa dứt lời, đôi mắt kia đã lấm lét như tên trộm, nhìn vào Hoàng Ca kiếm trên tay Đường Phong. Đường Phong cười cười.
Đợi tới khi lục tỷ ngươi có thể đánh thắng ta, chuôi kiếm này liền tặng cho ngươi.
Thật sự sao?
Đường Điềm Điềm kinh hỉ nói.
Đương nhiên là thật rồi.
Ngươi chờ đó, một ngày nào đó lục tỷ ta đây sẽ khiến ngươi phải cúi đầu xưng thần.
Đường Điềm Điềm nảy sinh ác độc nói, vì Hoàng Ca kiếm, nói gì thì nàng cũng phải đánh Đường Phong bò lăn ra đất mới được.
Tốt rồi, đừng có đứng ở đó nữa. Tới đây ăn một chút đồ ăn đi.
Tay Diệp Dị Khô nâng một mâm đựng trái cây, hô gọi hai người đang ở trong sân.
Thập thất đệ là xấu nhất đó.
Đường Điềm Điềm làm một cái mặt quỷ đối với Đường Phong, rồi lại sôi nổi chạy đến bên người Diệp Dị Khô, thân mật khoác cánh tay nàng, yêu kiều nói.
Vẫn là ngụ thẩm tốt nhất.
Đường Phong và Đường Định Thiên liếc nhau, cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Người hoàn toàn không có cách nào đối với một tiểu nha đầu đâu.
Đang lúc hai người chuẩn bị bước vào phòng, thì linh khí trong thiên địa đột nhiên hỗn loạn. Ngay sau đó, linh khí từ bốn phương tam hướng liền điên cuồng tập trung vào một nơi của Đường Gia. Hai người Đường Phong và Đường Đình Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, liền thấy mây trên bầu trời cuồn cuộn, linh khí nồng đậm tới mức tận cùng, tụ lại một chỗ, tạo nên một trụ linh khí mắt thường có thể thấy được, chạy từ trên đó xuống như thác nước, trùng kết lên mặt đất. Đại địa bỗng rung lên một hồi, dưới nền đất cũng có một cổ linh khí hung mạnh trùng kết lên, khiến cho người ta không thể nào đứng vững được.
Làm sao vậy? Đường Phong chau mày, mở miệng hỏi.
Linh khí chấn động cường hạn tới mức độ này, hoàn toàn không giống do con người làm ra. Dù là linh gia cao thủ, cũng không thể nào làm ra động tĩnh lớn như vậy được. Bên kia, Đường Điểm Điểm cũng là hoa dung thất sắc, xích sao dựa vào người Diệp Dị Khô, giống như một con mèo nhỏ vậy.
Vị trí hội tụ của linh khí.
Đường Đình Thiên quan sát một hồi, đột nhiên bừng tỉnh nói.
Chẳng lẽ là linh quả thành thục?
Trong lòng Đường Phong khẽ động cũng nghĩ đến chuyện này. Mấy hôm trước, Đường Đình Thiên còn nói với hắn chuyện tinh thần thiên nguyên quả, tiếng tăm lừng lẫy của Đường gia. Lúc ấy, Đường Đình Thiên cho hắn biết, ngắn thì nửa tháng, chậm thì một tháng, tinh thần thiên nguyên quả sẽ thành thục. Không ngờ, giờ mới chỉ qua có mấy ngày đã thành thục rồi.
Phong Nhi, đi theo ta. Diệp Tử, người cũng mang Điểm Điểm theo đi.
Sắc mặt Đường Đình Thiên nghiêm túc, sau khi nói xong liền tranh thủ chạy đi, mục tiêu chính là nơi vô số linh khí hội tụ kia. Tinh thần thiên nguyên quả tuy vô dụng với linh giai, nhưng đối với thiên giai cao thủ thì lại là một bảo vật nghịch thiên. Ở trong linh mạch chi địa có không ít thiên giai kẹt ở thiên giai thượng phẩm, không cách nào tấn chức linh giai cũng có rất nhiều. Có thể nói mỗi gia tộc ở linh mạch chi địa đều muốn có được linh quả của Đường gia. Hôm nay linh quả thành thục lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, không khó để biết sẽ có người đến cướp đoạt. Thế lực của Đường gia tuy rằng không kém, nhưng có câu không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Cho nên việc cấp bách bây giờ là phải tranh thủ đến nơi sinh trưởng của cây kia để tinh kế chu toàn mới được. Lúc Đường Phong theo Đường Đình Thiên phóng về bên kia, toàn bộ người của Đường gia đều bắt đầu chuyển động. Phạm là người có chút thực lực đều phải khẩn trương đề phòng. Trong đại trạch của Đường gia như lâm vào cảnh dương cung bạc kiếm. Không lâu sau, hai người Đường Phong và Đường Đình Thiên đã đến chỗ ở của hai vị lão tổ. Chỗ này ở sâu về phía sau của Đường gia đại trạch. Mảnh sân vốn thanh tịnh ưu nhã, giờ phút này lại chật kín người. Cao thủ đạo ngoại thiên giai của Đường gia cũng không ít. Đường Phong đảo mắt qua phát hiện ở đây có hơn 100 người, không khác lắm với số thiên giai của Bạch Đế Thành. Những thiên giai này có người của dòng chính, cũng có người của dòng thứ. Tất cả đều là tinh anh của cả dòng họ. Hơn nữa vẫn còn thêm nhiều thiên giai khác đang chạy đến từ bốn phương tam hướng. Số lượng thiên giai của Đường gia đã vượt xa cả Bạch Đế Thành rồi. Hai vị lão tổ của Đường gia là Đường Ngạo và Đường Duệ, phần ra đứng ở hai bên chắn trước mặt mọi người. Còn những người khác thì sắp xếp theo bối phận và địa vị trong gia tộc, đứng sau hai người họ. Sắc mặt của cả đám người đều nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch. Sau khi Đường Định Thiên dặn dò một tiếng xong, liền vọt lên phía trước, đứng cùng một chỗ với Đường Duệ. Còn Đường Phong thì nhanh chóng, xen lẫn vào những đệ tử hậu bối đồng lứa. Hai người Diệp Dị Khô và Đường Điểm Điểm cũng đến đứng chung với đoàn nữ quyến. Chưa có coi thường những nữ nhân này, những nữ tử có thể đứng ở chỗ này, không người nào không đạt đến trình độ thiên giai. Trong đó cũng có một số người thực lực tương đối cao thâm, không chênh lệch lắm với những nam nhân kia là mấy.
Thập Thất Đệ, ở bên này.
Đường Tử Thư đứng trong đám người, nhiệt tình kêu gọi Đường Phong.
Tam ca.
Đường Phong liền đến bên cạnh bắt chuyện với hắn. Trong những người trẻ tuổi thì Đường Tử Thư xếp hạng thứ ba, nhưng thực lực lại không được cao lắm. Việc này đại khái có liên quan đến tư chất tu luyện của hắn. Bên người Đường Tử Thư cũng có không ít những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia. Những đệ tử này Đường Phong cơ bản đều đã gặp qua ở lễ nhận tổ đại điện. Tuy nhiên cũng không quen thuộc lắm nên không biết phải nên chào hỏi như thế nào. Sau khi những người trẻ tuổi này liếc Đường Phong một cái, liền chuyển ánh mắt đi, không có đáp lại như hắn tưởng. Dù sao Đường Phong chẳng qua chỉ là thiên giai hạ phẩm, ở chỗ này chỉ là tồn tại ở dưới đáy nên không cần phải tương giao với hắn làm gì. còn mấy người ánh mắt lúc nhìn Đường Phong, thậm chí còn pha thêm một chút xem thường và ghen ghét. Bởi vì ban thưởng của hai lão tổ ở lễ đại điện thật sự khiến người khác đỏ cả mắt. Bất tử kim đan thì không cần phải nói, còn nó chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Còn Hoàng Ca Kiếm lại là một thiền binh có tiếng tăm lừng lẫy ở khắp cả Linh Mạch Chi Địa. Số lượng thiền binh ở Linh Mạch Chi Địa tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều. Nếu như cũng có một bảng xếp hạng cho thiền binh, thì Hoàng Ca Kiếm kia tuyệt đối có thể xếp hạng trước ba, bởi vì bản thân nó đã có một chút linh tính. Mà việc này thì những thiền binh kia căn bản không thể nào so sánh được.
Nhị ca.
Đường Phong thấy Đường Long cũng đứng một bên, nên thuận tiện chào hắn một tiếng. Đường Long nghiêng đầu, dùng một vẻ mặt đầy ngạo khí, liếc nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, rồi khẽ cười một tiếng nói. Thập thất đệ, tuy rằng người có một phụ thân tốt, nhưng một lát nữa đây, tất cả sẽ phải dựa vào bổn sự của ngươi. Phụ thân dù có lợi hại hơn thì cũng chẳng làm được gì. Thực lực của ngươi còn thấp nên phải cẩn thận một chút. Chớ để tới lúc tranh đoạt là bị huynh đệ nhà mình đả thương thì mất mặt lắm. Dù sao cũng không phải huynh đệ nào cũng nhận ra ngươi. Nếu như cảm thấy không ổn thì cứ đến bên nhị ca sẽ bảo hộ ngươi. Sau khi nói xong, Đường Long liền quay đầu không quản đến Đường Phong. Có ý tứ gì? Đường Phong nghe chẳng hiểu chuyện gì. Mặt nóng lại đụng phải một cây rắm lạnh. Hắn không để ý đến Đường Phong. Đường Phong cũng lười quản hắn. Đường Tử Thư nhẹ giọng nói bên tai Đường Phong. Thập thất đệ đừng để ý. Nhị ca tuy mồm miệng độc ác một chút, nhưng tâm địa cũng không tệ lắm. Người ở lâu với hắn rồi sẽ biết thôi. Đường Phong không mặn mà, không nhạt, gật gật đầu, dựng mắt nhìn vào giữa sân. Chỉ thấy ở đó có một tiểu thụ cao chừng ba trường. Tiểu thụ này cành lá thưa thớt, nhìn vào có cảm giác như bị thiếu dinh dưỡng vậy. Lúc bị gió thổi qua, liền chập chờn không thôi. Nhưng tiểu thụ này vẫn rất đẹp. Đường Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền bị nó hấp dẫn. Nó giống như hoàn toàn được tạo ra từ bầu trời đầy sao vậy. Dù là rễ cây, thân cây hay lá cây, đều tỏa ra một chút tinh quang óng ánh. Dù cho giờ đang là giữa ban ngày, nhưng những ánh sáng kia lại tỏa ra cực kỳ sang chói, khiến cho người ta lóa cả mắt. Nơi hấp dẫn khác người khác nhất chính là 6 quả cây chín mọng trên cành. 6 miếng quả cây này lớn chừng một nắm tay, cùng tỏa ra quang mang đủ loại màu sắc lung linh huyền ảo. Mắt thường nhìn vào liền thấy ở trong đó đang có một loại chất lỏng lưu động, đó chính là năng lượng thiên địa tinh thuần nhất. Lúc này 6 quả cây kia lại tỏa ra một hương thơm cực kỳ nồng đậm, khiến cho tinh thần người người thấy phấn chấn, phiền não đều tan biến hết, tâm thần cũng trầm tĩnh lại. Rất nhiều người nhắm mắt ngưng thần, trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Đây là một cơ hội khó có được. Lúc bình thường, mảnh sân này chính là nơi ở của hai vị lão tổ, là cấm địa của toàn bộ Đường gia. Ngoài trừ hai người Đường Ngạo và Đường Duệ ra, thì không ai có thể đi vào. Cũng chỉ có hôm nay, thiền linh quả thành thục, tất cả mọi người đều đến canh dự, nên mới có được cơ hội này. Những người luôn chăm chỉ khổ luyện kia, đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này. Đây chính là tinh thần thiên nguyên quả ư. Đường Phong kềm chế ý niệm muốn ngồi xuống tu luyện ở trong lòng, mở miệng hỏi Đường Từ Thư. À, đây chính là thứ quý giá nhất của Đường gia chúng ta. Lúc Đường Từ Thư nói ra lời này, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Trăm năm mới khai hoa kết quả một lần kết quả không vượt quá 10 miếng. Công hiệu lúc phục dụng có thể khiến cho dưới thiên giai thường phẩm trực tiếp tiến tấn chức một giai. Hơn nữa có thể khiến cho người khác đạt đến cảnh giới thiền nhân hợp nhất. Trong toàn bộ linh mạch chi địa chỉ có một cây này, không hề có cây thứ hai. Ít thật, chỉ có 6 quả thôi. Đường Phong cảm khái một tiếng. Bất quá thiên tài địa bảo như vậy, số lượng càng ít càng trân quý. Nếu nhiều quá thì lại biến thành hàng bình thường mất rồi. Không ít đâu. Đường Tử Thư cười một tiếng. Bổn gia của Đường gia chỉ có 5 phòng, phần cho mỗi phòng một quả, vẫn còn thừa ra một quả. Nhất phòng cùng ngũ thúc chỉ có mỗi mình thập thất đệ ngươi. Nói đến thì thập thất đệ ngươi chắc chắn được một quả rồi. Vị huynh thì lại không được như vậy. Huynh đệ trong nhà quá nhiều, nên việc phân phối thế nào cũng là cả một vấn đề. Để thật là khiến cho vị huynh hâm mộ. Đường Tử Thư nói lời này thẳng thắn chứ không chút che giấu, khiến cho Đường Phong cảm thấy hắn rất chân thành. phần cho 5 phòng 5 miếng, còn một quả còn lại thì xử lý như thế nào? Đường Phong chủ động hỏi. À, chắc là sẽ đổi linh thạch với bố già đi. Đường Tử Thư cũng không quá xác định.
Nghe nói lúc trước đều xử lý như vậy. Dù sao Đường gia chúng ta và bố gia cũng có liên minh chi nghị. Thực lực của bố gia lại mạnh nhất ở linh mạch chi địa này. Đường gia cũng cần sự che chở của bọn hắn, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.
Dùng linh thạch có thể đổi sao? Trong nội tâm Đường Phong đã có chủ ý. Nếu lời này là thật, thì không phải mình có thể dùng linh thạch để đổi lấy một quả tinh thần thiên nguyên quả kia sao?
Linh Khiếp Nhan cũng đã nói, có một quả như vậy ít nhất cũng có giá 1.000 linh thạch. Đổi cho bố gia thì tổn thất nặng rồi.
Đúng rồi, Tam ca. Giờ chúng ta cứ đợi như vậy sao? Quả này lúc nào mới có thể thành thục?
Đường Phong mở miệng hỏi. Giờ linh khí bộc phát trong thiên địa cũng đã dần dần bình ổn lại. Linh khí trong phương viên trăm dặm liên tục không ngừng đổ về phía Đường gia. Chẳng những linh khí trên mặt đất mà trên bầu trời cũng như vậy. Chỉ là đã qua thời gian dài như vậy rồi mà linh quả cũng chưa thành thục, khiến cho Đường Phong có chút lo lắng. Thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi hơn đối với Đường gia.
Phải tới buổi tối, Đường Tử Thư nói, tinh thần thiên nguyên quả là do hấp thu tinh thần chi lực để chậm rãi sinh trưởng. Mỗi lần sau khi quả này thành thục, tiểu thụ kia đều trở nên ủ rũ. Phải đến trăm năm sau mới có thể tiếp tục khai hoa kết quả. Cho nên chỉ khi tới tối, lúc sao giăng khắp bầu trời, quả cây này hấp thu tinh thần lực một lần cuối mới có thể chính thức thành thục. Hơn nửa lần hấp thu tinh thần chi lực cuối cùng này so với trước kia sẽ phải hung mạnh hơn gấp trăm nghìn lần.
Thần sắc Đường Tử Thư dần biến đổi, trên mặt cũng hiện ra một cổ cuồng nhiệt.
Tối nay là tin mừng của Đường gia đệ tử ta. Bởi vì lúc quả cây này hấp thu tinh thần chi lực, thì tinh thần chi lực sẽ hội tụ đến đây. Quả cây này căn bản không thể hấp thu được nhiều như vậy, nên chúng ta cũng có thể cướp đoạt.
Cướp đoạt? Đường Phong ngạc nhiên. Thập thất đệ không biết sao?
Đường Tử Thư nghi hoặc nhìn hắn.
Đúng rồi, Ngũ Thúc cũng mới quay lại gia tộc không được bao lâu, chỉ sợ còn chưa kịp hỏi đến việc này. Thập thất đệ tự nhiên cũng không biết rồi.
Lập tức, Đường Tử Thư liền nói những việc mình biết ra. Giờ Đường Phong mới hiểu được lời ban này của Đường Long là cái ý gì. Trách không được, hắn lại nói tất cả phải dựa vào bổn sự của ngươi. Dù có một phụ thần tốt cũng không thể làm được gì. Trước khi tinh thần thiên nguyên quả thành thục, có đến cả hàng trăm nghìn đạo tinh thần chi lực xa xuống. Ai có thể cướp được thì của người đó. Tới lúc đó thì thực lực cao thấp thế nào nhìn vào sẽ biết ngay. Rốt cuộc tinh thần chi lực là vật gì thì không người nào biết được. Dù là Đường Ngạo và Đường Duệ cũng không biết. Hai người bọn họ đã trải qua việc này hai lần nhưng vẫn không thể thăm dò được huyền bí của nó. Chỉ biết nó là một loại thiên địa chi lực. Linh động, sinh động, tinh thuần, thậm chí còn có một chút linh tính. Đây chính là đặc thù của tinh thần chi lực. Trước lúc trái cây thành thục thì từ trên trời sẽ đổ xuống vô số tinh thần chi lực. Nếu được người bắt lấy hấp thu thì sẽ sinh ra một số tác dụng kỳ lạ. Có lẽ là sẽ khiến cho thực lực của người tăng mạnh. Có lẽ sẽ tăng cường thực lực cường tâm của người. Hay có lẽ sẽ tăng tố chất thân thể, cũng có thể gia cố cường độ kinh mạch. Ai cũng không biết tinh thần chi lực kia rốt cuộc dùng để làm gì. Nhưng nói tóm lại sẽ không có gì hại. Nhiều lắm chỉ là sau khi hấp thụ quá nhiều sẽ không có tác dụng gì nữa thôi.
Chương 589: Dẫn xà xuất động.
Nếu như có thể cướp được nhiều tinh thần chi lực thì việc cải tạo triệt để một người cũng không phải là không được. Nghe đồn lần đầu quả cây thành thục, có một đệ tử của Đường gia đã đoạt được vài đạo tinh thần chi lực. Kết quả là khiến cho cương tâm của hắn diễn sinh ra ba loại thuộc tính. Thực lực bản thân lại gia tăng một bước dài, khiến cho cả đám người đều hâm mộ lẫn ghen ghét muốn chết. Từ đó về sau, vị này vốn chỉ là đệ tử phần gia của Đường gia, địa vị lại đột nhiên tăng vọt, cuối cùng thành một nhân vật lớn. Bất quá loại chuyện may mắn như thế này thật sự quá ít. Tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia đã thành thục hai lần, đa số mọi người cướp đoạt được tinh thần chi lực, cũng chỉ khiến cho thực lực tăng một chút thôi, không có tác dụng gì khác.
Nói cách khác, chúng ta sẽ đợi để cướp đoạt tinh thần chi lực ư?
Sau khi Đường Phong nghe xong, liền mở miệng hỏi.
Đường Tử Thư khẽ cười một tiếng đáp. Nếu không thập thất đề nghị, tại sao hai vị lão tổ lại để cho nhiều người đến nơi này như vậy? Thứ nhất là vì canh dự. Thứ hai, chính là đợi tới thời khắc đêm nay để các đệ tử trong gia tộc đạt được chỗ tốt. Ai, trách không được. Đường Phong vừa rồi còn suy nghĩ, Đường gia giờ đã có 4 vị linh giai. Nếu chỉ là để canh dự thì có 4 người bọn họ ở nơi đây đã đủ rồi. Nhiều thiên gia như vậy để mà làm gì? Đường Phong và Đường Tử Thư nói chuyện phím một hồi. Sau đó, hai người đều im lặng, cùng nhau ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Dù sao, cũng phải chờ đến tối, trái cây mới triệt để thành thục. Nếu không lợi dụng linh khí nồng đậm lúc này để tu luyện, thì thật là lãng phí. Đường Duệ và Đường Ngạo nhìn một đám đệ tử Đường gia chăm chỉ thì lòng không khỏi vui mừng. Hai người bọn họ đã lớn tuổi rồi, biết mình không còn sống được bao lâu. Nếu sau khi bọn hắn qua đời, Đường gia không còn ai chống đỡ, thì ở nơi người ăn người ở như linh mạch chi địa này, Đường gia rất có khả năng sẽ bị chiếm đoạt hoặc diệt tộc. Vốn bọn hắn vẫn còn lo lắng, Đường gia không có người kế tục. Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không xuất hiện linh giai. Thẳng đến khi Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô trở về mới khiến bọn hắn thả lỏng một hơi. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là hai vị linh giai mới tấn chức, đủ để bảo vệ Đường gia phồn vinh trong vòng trăm năm. Hơn nữa, giờ lại vừa lúc gặp phải linh quả thành thục. Nếu có thể mượn cơ hội này để tạo thêm một vài linh giai thì địa vị của Đường gia sẽ tăng lên rất nhiều. Không cần nhiều, chỉ cần thêm một người là đủ rồi. Đây là hy vọng của Đường Duệ và Đường Ngạo, nên khi bọn hắn thấy bọn hậu bối chăm chỉ tu luyện như vậy thì cũng rất vui mừng. Giờ phút này, chỉ còn 4 vị linh giai cao thủ của Đường gia cùng với 10 mấy người của thế hệ trước là còn đứng. Thực lực của những người thế hệ trước này tuy rằng rất cao, nhưng tuổi cũng đã lớn rồi. Lớn nhất cũng đã là 130 tuổi, không còn sống được mấy năm, không có chút hy vọng tân chức linh giai, nên đương nhiên không cần phải tu luyện. Cao thủ thiên giai thượng phẩm, sống hơn 100 năm không phải là việc khó, nhưng 150 tuổi thì đã là cực hạn rồi. Ngủ oa, sau lần linh quả thành thục này, ngươi lấy một quả về để cho tiểu tử nhà ngươi phục dụng đi. Lúc ta còn sống, phải thấy được cảnh hắn tân chức linh giai. Vẻ mặt Đường Duệ cười hiền lành, nhìn Đường Phong đang ngồi bên kia nói. Tạ ơn gia chủ ưu ái, chỉ sợ tiểu tử kia sẽ cô phụ sự kỳ vọng của ngài rồi. Đường Định Thiên cũng vui mừng lộ ra mặt. Tuy rằng đã sớm biết được kết quả sẽ như vậy, nhưng được nghe chính miệng Đường Duệ nói ra thì lại không giống như vậy. Không, hắn tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Đường Duệ ta cả đời chưa bao giờ nhìn nhầm người. Tiểu tử nhà ngươi từ chất nghịch thiên, tân chức linh giai đã là chuyện chắc chắn. Chỉ là tuổi của hắn hiện giờ còn quá nhỏ, đạt được thành tựu quá sớm sẽ khiến hắn kiêu căng tự đắc. Ngủ oa, ngươi hãy tìm cơ hội nào để làm khó hắn, tôi luyện tâm tính của hắn một chút. Đường Định Thiên cung kính gật đầu. Tuy giờ hắn cũng đã là linh giai, nhưng vì bối phận chênh lệch nên cũng không dám có bất cứ vô lễ nào trước mặt Đường Duệ. Cả một ngày qua đi trong sự nghiêm túc, trong sân đều lặng ngắt như tờ, cơ bản mọi người đều ngồi xuống tu luyện. Toàn bộ thiên giai của Đường gia đều hội tụ đến đây cả rồi, cũng chừng 200-300 người. Sắp đến chạng vạng tối, trong sân yên tĩnh lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ánh mắt lăng lệ ác liệt của Đường Duệ và Đường Ngạo nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một người thân mang trang phục của đệ tử Đường gia đang vội vàng chạy đến, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Chuyện gì? Đường Ngạo mở miệng hỏi. Bẩm gia chủ, Đường gia bảo đột nhiên chịu rất nhiều công kích của địch nhân, tổn thất thảm trọng, trong bảo giờ hỗn loạn hết cả rồi. Người nọ khẩn trương nói. Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc đã tới. Biết người đến thuộc gia tộc nào không? Đệ tử không biết. Người nọ sợ hãi nói. Tất cả những người kia đều che mặt, thân mặc hắc y, gặp người liền giết, gặp phòng thì phóng hỏa. Trong bảo giờ lòng người bàng hoàng, kính xin gia chủ phái người cứu viện. Điều hộ Ly Sơn. Đường Duệ khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi. Nhân số bao nhiêu, thực lực như thế nào? Nhân số không thể nào xác định được. Bọn hắn chia thành vài tốt, hùng hằng càng quấy trong bảo. Thực lực tất cả đều là thiên giai. có thể một lần xuất động nhiều thiên gia như vậy, hơn nữa có dũng khí và đảm lượng dám mạnh mẽ xông vào Đường Gia Bảo, vậy thì thực lực sau lưng của những hắc y nhân này cũng không hề kém Đường Gia Bảo. Hướng chi dị tượng khi tinh thần thiên nguyên quả thành thục lúc trước cũng mới được truyền ra từ sáng nay, giờ mới chạng vạng tối đã có địch nhân đến tập kích. Có thể tụ tập nhiều nhân thủ như vậy trong thời gian ngắn, vậy thì thế lực này cách Đường Gia Bảo cũng không xa. Trong vòng ngàn dặm gần đây có thể điều tra nhiều thiên gia cao thủ như vậy. Hơn nữa lại không tiếc đắc tội với người của Đường gia, thì ngoại trừ Chung gia ra, không thể nào là ai khác. Năm đó, Khấp Huyết Thần Thương xuất thế, cũng vì Chung gia ở gần nghe được phong thanh, nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Đường Duệ và Đường Ngạo đã nghĩ ra được là ai đang quấy phá. Hơn nữa trước đây, bọn hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Lấy ân oán giữa Đường gia và Chung gia, lần này linh quả thành thục, bọn hắn không nên quấy rối cướp đoạt mới là chuyện kỳ lạ. Phệ Thiên, Phá Thiên, Chiến Thiên, các người mang một ít người đi xem sao, dám đến Đường gia bảo tàu quấy rối, giết không tha. Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng. Mỗi người lĩnh mệnh đều chọn ra 30-40 thiên giai vội vàng phóng ra bên ngoài. Địch nhân chia ra làm rất nhiều tốt, ba người bọn họ cũng phải tách ra hành động, nhân số ít căn bản không thể làm ra chuyện gì. Lần này đã đi một nửa người, trong sân lập tức trở nên trống rỗng. Đường Phong cũng từ trong tịnh tọa mở mắt. Dưới cảm tri nhạy cảm của hắn thì toàn bộ động tĩnh của cả Đường Gia Bảo đều bị hắn nhìn thấy không còn sót chút gì. Vô số cổ cường khi chấn động mạnh liệt gặp nhau ở nơi đó liền bắt đầu kịch chiến. Nhân số của địch nhân cũng không ít, có chừng 80-90 người, nhưng bọn hắn lại phân tán ra rất lợi hại. Căn bản không hề chính diện giao phong với những người kia của Đường gia, vừa chạm mắt đã rút lui ngay, làm người Đường gia không thể không phân tán ra để đuổi theo. Lúc Đường Phong phóng cảm giác đến phía sau Đường gia đại trạch thì phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Chỗ đó vậy mà lại hội tụ không ít người, khoảng chừng 40-50 người. Bọn hắn cực lực áp chế cường khí của bản thân, không để lộ ra chút sơ hở. Dù với cảm giác của Đường Phong cũng không cảm nhận được một tia cương khí chấn động nào. Nhưng sự hô hấp và nhịp tim rất khẽ đã khiến cho bọn chúng bại lộ. Những người này chẳng lẽ là muốn xuất kỳ bất ý triển khai đánh lén ư? Đường Phong dương mắt nhìn về hai người Đường Duệ và Đường Ngạo, muốn nhắc nhở một chút nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn giờ mới chỉ là thiên giai hạ phẩm thôi, nói cũng không thể nói rõ được. Dù sao chuyện ngay cả hai vị lão tổ cũng không phát hiện được, thì hắn dựa vào cái gì để phát hiện ra? Đang lúc khó xử, thì Đường Ngạo lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lén lén lúc lúc, mất mặt, xấu hổ. Đường Trùng, Đường Chấn, dẫn người đến thành lý những con chuột phía sau nhà đi. Lập tức, liền có hai lão già râu tóc bạc trắng lệnh mệnh đi ra, mang theo một ít nhân thủ đi đến phía sau. Đường Phong không khỏi thở ra một hơi. Hắn cảm thấy mình thật là đã xem thường linh giai cao thủ rồi. Mình tuy rằng dựa vào cảm tri nhạy cảm của thiên nhân hợp nhất, nhưng linh giai cao thủ cũng đâu phải ăn chay. Người trong sân lại lần nữa ít hơn phân nửa, chỉ còn lại khoảng 50-60 người thôi. Chiến đấu ở bên ngoài, bọn người Đường Phong không cần phải để ý đến, đều đã có những cao thủ của Đường gia xử lý rồi. Hơn nữa Đường Phong cảm giác được, mục đích của người đến không phải là để đánh nhau, mà là dẫn dụ đám thiên giai của Đường gia đi thôi. Cho nên tình hình chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng về cơ bản thì không có gì nguy hiểm. Chung bố sợ, người cũng quá coi thường Đường gia ta rồi. Chỉ một chút nhân thủ như vậy đã muốn đảo loạn bố trí của Đường gia sao? Thật là buồn cười. Đường Ngạo lạnh lùng nói, Chung bố sợ, gia chủ của Chung gia, thực lực sàng sàng với Đường Duệ và Đường Ngạo, đều đã đến cảnh giới linh giai hạ phẩm đỉnh phong. Lúc này, nếu chuyện là do Chung gia làm, vậy linh giai của Chung gia khẳng định cũng sẽ xuất động. Giờ mấy tên thiên giai đến quấy rối, chẳng qua là món khai vị thôi, chỉ dùng để phân tán sức chiến đấu của Đường gia. Chủ yếu vẫn là cuộc quyết chiến giữa các linh giai. Nếu là trước kia Đường gia đối chiến với Chung gia còn rơi vào thế hạ phong, nhưng giờ Đường gia đã có 4 vị linh giai, 2 thanh thần binh, dù cho toàn bộ linh giai của Chung gia có đến cũng không phải là việc gì cần sợ. Hướng chi khả năng toàn bộ linh giai của Chung gia đến cũng không lớn. Dù sao bọn hắn cũng cần phải lưu lại nhân thủ để bảo hộ gia tộc mình. chiến đấu trong đường gia dần dần lắng xuống. Những thiên giai của Chung gia đến đây cũng chỉ vì muốn dẫn dụ người của đường gia đến đường gia bảo để phân tán lực chiến đấu mà thôi. Mà thiên giai của đường gia cũng không muốn chiến đấu trong đường gia bảo, làm vậy chỉ tội tổn hại đến lợi ích của nhà mình. Cao thủ của hai nhà tuy rằng cừu thị lẫn nhau, nhưng giờ phút này là đạt thành một loại ăn ý. Kết quả là vô số người ngươi đuổi ta chạy, chạy tán loạn ra khỏi đường gia bảo. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đầy ắp những ngôi sao lung linh dị tượng do tinh thần thiên nguyên quả tạo thành, càng ngày càng mạnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Tinh quang trong suốt được tỏa ra từ tiểu thủ kia, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hai người Đường Ngạo và Đường Duệ vẫn một mực đứng đó, gắt gao nhìn chằm chằm vào biến hóa của tinh thần thiên nguyên quả. Lúc đến chính hợi, linh khí trên bầu trời đường gia bảo lại lần nữa phát sinh biến hóa quy mô lớn. Ngay sau đó, vô số đạo linh khí thành hình đủ màu sắc, mắt thường có thể thấy được, lao đến tinh thần thiên nguyên quả. Những linh khí này giống như dây lân lụa, bị một bàn tay nhỏ bé vô hình tác động vậy, giáng từ trên trời xuống, một đạo lại một đạo tiến vào trong tinh thần thiên nguyên quả. 6 quả cây, mỗi một quả đều đang điên cuồng hấp thu những linh khí giống như là dây lân lụa này. Mỗi lần hấp thu một tia thì linh khí trên quả cây lại càng nồng đậm hơn. Quả cây cùng theo đó khẽ bành trướng lên một chút, ngay sau đó liền trở về nguyên dạng. Tinh thần chi lực, đây chính là tinh thần chi lực đã cùng nói qua với Đường Tử Thư lúc này. Linh động, sinh động, tinh thuần, thậm chí tràn đầy linh tính. Đường Phong nhìn thấy như si như mê. Dưới cảm nhận của hắn, thậm chí còn cảm giác được ở trong những linh khí như dây lụa này còn có một âm thanh nỉ non nhẹ nhàng truyền đến. Loại thanh âm này giống như khát vọng, giống như vui sướng, giống như tình nhân trong mộng đang nhỏ nhẹ bên tai, dạng không thấu, nói không rõ. Thuộc tính của những dạ lụa này không giống nhau, nhan sắc cũng bất đồng. Lúc những linh ti này xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên nóng bỏng. Ở chỗ này có chừng 50 đến 60 người, đa số là đệ tử trẻ tuổi. Bạn nãy lúc bọn người Đường Phệ Thiên chọn người ra ngoài chiến đấu với cao thủ của Chung gia cũng rất có chừng mực. Những đệ tử trẻ tuổi đều giữ lại toàn bộ, chỉ mang nhị đại đệ tử đi mà thôi. Bởi vì ai cũng biết, thế hệ trẻ mới là hy vọng của toàn bộ gia tộc. Chỗ tốt đương nhiên phải nhường cho bọn hắn rồi. Ngoài trừ những đệ tử trẻ tuổi ra, cũng có một ít cao thủ của thế hệ trước cùng ở lại. Trách nhiệm của bọn họ chính là bảo vệ những đệ tử trẻ tuổi này. Lại qua thời gian chừng một chung trà, những đệ tử đang ở trong sân đều đã có chút rụt rịch. Thanh âm trầm thấp vững vàng của Đường Ngạo rốt cuộc cũng vang lên. Đã có thể bắt đầu rồi. Sau khi nghe được câu này, hơn 10 người đều chạy ra ngoài. Đường Phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn biết những tinh thần chi lực giống như dạ dây lụa kia được hình thành do linh khí hội tụ đến một mức độ nhất định. Nhưng về phần nó được hình thành như thế nào, vì sao lại có tác dụng cường đại như vậy thì hoàn toàn không biết gì. Linh khí thủy chung là vật chết, vô hình vô chất. Nhưng những tinh thần chi lực giống như dạ lụa này lại ẩn ẩn có một chút linh tính. Đây cũng là chuyện Đường Phong không thể nào hiểu được. Đường Phong phong đến một đạo tinh thần chi lực màu xám nhạt. Không đợi nó rơi từ trên trời xuống, đã bị Đường Phong vươn một trảo, khẽ vận nội công bắt lấy. Nói đến cùng kỳ quái, tinh thần chi lực nồng đậm là vậy, mà dưới một hấp của Đường Phong liền chui tọt vào trong cơ thể hắn. Chương 590 Cướp đoạt. Bên cạnh cũng có một bóng người xông đến, chính là Đường Tử Thư. Tỷ tinh thần chi lực màu xám nhạt mà Đường Phong đã hấp thu kia, bị Đường Tử Thư chụp hụt. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Phong rồi nói. Thần thủ của thập thất đệ thật là nhanh. Đường Phong cười cười với hắn, Đường Tử Thư cũng không dám trì hoãn, tranh thủ chạy đến nơi có tinh thần chi lực khác để cướp đoạt. Tất cả đều dựa vào bổn sự của ngươi, nhanh tay có, tay chậm không. Ở chỗ này sẽ không có ai nói tình nghĩa huynh đệ, dạng lễ nghĩa khiêm tốn với người đâu. Bởi vì chỉ cần chần chờ một chút thì tinh thần chi lực đã rơi vào tay của người khác rồi. Vậy nên dù không đoạt lại Đường Phong thì nội tâm của Đường Tử Thư không có chút oán hận gì. Hấp thụ một đạo tinh thần chi lực, Đường Phong liền cẩn thận cảm thụ một chút. Liền phát hiện được thân thể của mình từ trong ra ngoài không có biến hóa gì. chỉ có cương tâm trong cơ thể hơi hùng hồn hơn một chút thôi, chỉ có như vậy. Thứ này cũng không có hiệu quả như trong truyền thuyết. Đừng nói diễn sinh năng lượng cương tâm, mà ngay cả tổ chức thân thể cũng không thay đổi chút gì. Bất quá, việc này hẳn là có liên quan đến việc thân thể của mình đã được rèn luyện tới mức cực hạn. Đường Phong chỉ nghiên cứu vài cái hô hấp, nhưng đợi đến khi lấy lại tinh thần, thì mấy chục đạo tinh thần chi lực trên bầu trời, lúc này đã không còn chút gì, đều bị những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia ở đây đoạt cả rồi. Có người nhìn không được cười lên ha ha, phẩm chừng đã nhận được chỗ tốt gì từ tinh thần chi lực. Cũng có người gấp tới độ vùng tay vùng chân chửi ầm cả lên. Đã khái là do động tác quá chậm nên không cướp được chút gì. Bất quá giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Một lát nữa vẫn còn rất nhiều cơ hội cho đám người kia nắm lấy. Thất bại tạm thời bây giờ cũng không phải đã là kết cục. Một đám người lại chờ đợi trong mong mỏi. Một chung trà sau, trên bầu trời liền xuất hiện thêm mấy chục đạo tinh thần chi lực đủ màu sắc. Số lượng lúc này so với ban này hình như còn nhiều hơn một chút. Những đệ tử Đường gia vẫn đang chờ đợi, lập tức thi triển ra sở học của mình, lao từ mặt đất lên bầu trời giống như mũi tên được bắn đi vậy. Tràng diện rất hoành tráng. Đường Phong giờ cũng không nhằm vào đạo tinh lực chi thuần màu xám nhạt, mà phóng đến nơi có hai đạo tinh thần chi lực đang quấn quýt với nhau. Hai đạo tinh thần chi lực này, một đạo băng lam, còn đạo kia màu hỏa hồng, thuộc tính băng hỏa dây dưa cùng một chỗ với nhau, giống như hai con cự mãng vậy. Không đợi Đường Phong vọt đến nơi hai đạo tinh thần chi lực, thì bên cạnh đã diễu ra một thân ảnh. Không có cách nào, tràn diện quá mức hỗn loạn, không cẩn thận thì sẽ có người cùng nhìn trúng một đạo tinh thần chi lực với mình ngay. Hơn nữa, hai đạo này lại dây dưa cùng một chỗ, không phân tán giống như những đạo kia. Chỉ cần đến nơi là có thể đoạt được hai đạo tinh thần chi lực cùng một lúc. Đương nhiên sẽ có người nhắm trúng rồi. Đường Phong tranh thủ liếc nhìn bóng người kia, liền không khỏi có chút buồn bực. Bởi vì người này không phải ai khác, mà là nhị ca Đường Long, vẫn luôn châm chọc khiêu khích mình. Đường Long cũng đã nhận ra sự tồn tại của Đường Phong. Mặt âm trầm trợn mắt liếc hắn một cái, liền bộc phát ra một thân thực lực mạnh mẽ, khiến tốc độ lại tăng nhanh thêm một bậc, lao đến hai đạo tinh thần chi lực kia. Đang lúc vui sướng muốn thò tay bắt lấy, thì sắc mặt lại trở nên ngẩn ngơ. Bởi vì không để hắn bắt được, thì hai đạo tinh thần chi lực đó đã rơi vào trong tay của người khác rồi, mà người này lại chính là Đường Phong, vốn phải ở đằng sau lưng hắn. Sao lại như vậy? Sắc mặt Đường Long liền tối sầm, đầy phiền muộn. Nhị ca, đa tạ. Đường Phong cười ha ha. Đường Long cũng rất dứt khoát, trong lòng tuy rằng tức giận nhưng cũng không hề làm gì Đường Phong. Sau khi phát giác được mình chậm hơn một bước, liền xoay người phong tới hướng một đạo tinh thần chi lực khác cách đó không xa. Đạo tinh thần chi lực kia, trước khi có đệ tử Đường gia khác đến, đã bị hắn thu vào trong túi. Mà lúc này Đường Phong lại đoạt được thêm một đạo tinh thần chi lực khác. Đợt thứ hai chấm dứt, tổng cộng Đường Phong đoạt được 3 đạo. Sau khi đáp xuống đất, liền cẩn thận cảm thụ 3 đạo tinh thần chi lực này. Thuộc tính của chúng không hề giống nhau. Hai đạo trước là băng hỏa, còn đạo sau lại là phong. Hắn phát hiện ra đạo tinh thần chi lực thuộc tính phong kia cũng không có tác dụng quá lớn đối với mình. Sau khi hấp thụ cũng giống như ban này, tăng thêm một chút cường khí mà thôi. Còn hai đạo băng hỏa kia lại trực tiếp chui vào đan điền của Đường Phong, dùng hợp cùng một chỗ cùng với tiểu khô lâu. Còn mắt có hai màu khác của tiểu khô lâu, phảng phất như thầm thúy thêm rất nhiều, ngoài trừ việc đó ra cũng không có biến hóa gì. Chẳng lẽ nói tác dụng lớn nhất của tinh thần chi lực chính là tăng thêm lực lượng của cường tâm sao? Mặc dù Đường Phong không có cơ hội thí nghiệm thêm, nhưng cũng cảm nhận được sau khi hấp thu hai đạo tinh thần chi lực kia thì uy lực của tiểu khô lâu tăng thêm một chút. Đúng rồi, tinh thần chi lực chính là thiên địa nguyên lực, mà lực lượng của cường tâm trong chiến đấu cũng là điều động thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng, tăng cường thêm chiến lực. Giờ mình lại hấp thu tinh thần chi lực, dùng hợp vào trong cường tâm, vậy sau này thiên địa nguyên lực được cường tâm điều động cũng nhiều hơn, uy lực do cường tâm phát huy cũng lớn hơn. Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng Đường Phong cảm thấy rất có thể là sự thật. Cường tâm của mỗi người đều không giống nhau, thuộc tính của tinh thần chi lực mỗi lần xuất hiện cũng không giống nhau. Nếu để cho người có thuộc tính cường tâm tương ứng hấp thu, vậy thì có thể tăng lên lực lượng của cương tâm rồi. Nhưng trang diện giờ lại là một mảnh hỗn loạn, hơn nữa cơ hội chỉ trôi qua trong chốc lát, nên không thể nào làm hoàn hảo thế này được. Chỉ có thể trông chờ vào thực lực và kỳ ngộ của bản thân mỗi người thôi. Nếu hấp thụ đúng thì sẽ mang lại tác dụng rất lớn. Bằng không thì dù cho có lấy được nhiều tinh thần chi lực hơn, cũng chỉ tăng cường một chút thực lực thôi. Bất quá vẫn có rất nhiều những tinh thần chi lực không có thuộc tính. Vậy thì chúng có tác dụng gì? Đã không còn thời gian và cơ hội để cho Đường Phong nghiệm chứng. Bởi vì đợt tinh thần chi lực thứ ba đã xuất hiện. Số lượng xuất hiện lúc này rõ ràng là nhiều hơn trước một chút. Trong lòng đã rõ ngọn nguồn, nên Đường Phong chỉ tập trung chộp lấy tinh thần chi lực thuộc về tính băng và hỏa, còn những cái khác thì không hề quan tâm, để lại cho những huynh đệ tỉ muội của mình. Lực lượng cường tâm lại được tăng cường từng chút một. Tuy rằng mỗi lần Đường Phong chỉ chộp được 2-3 đạo, nhưng thành quả cũng khiến cho không ít người đỏ cả mắt, vì trong tất cả những người ở đây thì chính hắn đoạt được nhiều nhất. Đây đã là kết quả của việc Đường Phong đã áp chế tốc độ và thực lực của bản thân. Nếu không thì không chừng đã có người ghi hận hắn rồi.